This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Thom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc khán giả cũng có thể theo dõi qua điện thoại, dùng điện thoại như là cái radio của mình, gọi vô số 641-552-5009, 641-552-5009, hay là có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio Houston. Tôi là Thom Hoàng, Thom sẽ cố gắng góp ý kiến với, nếu có thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Thom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002 để bắt đầu chương trình. Mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Thì có các nhà trong công bằng và nó rõ ràng giữa chủ nhà, chủ cho thuê phòng đó, và mình được thuê phòng đó, cho nó rõ ràng trước khi chúng ta làm. Hãy xong hãy nghe những biết lập nha, thì là tôi quyết nghĩ để cho công đồng cho rõ ràng.
Dạ, chú thức hỏi lại dùng câu thứ nhì được không ạ? Tại hình như bị gió nên chú nghe không rõ.
Cái câu thứ hai là công đồng của chúng ta đó, vì cũng thuê mướn phòng nó cũng hơi nhiều, mà bây giờ có cách nào mà mình làm cái dù theo kinh nghiệm của luật sư với lại luật pháp đó, cho nó rõ ràng là chủ nhà, chủ thuê nhà cho mướn phòng mà còn người được mướn phòng, cho nó rõ ràng trước khi mình dọn vào mình ở cần làm những cái gì, những cái gì mình cần làm để sau này khỏi mất lòng anh em.
Dạ,
tôi xin hết rồi, nhắn lắng nghe kiến thức sư vậy.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú ạ. Dạ. Như chú hỏi trong cái thí dụ của chú đó là bây giờ mình ký hợp đồng, mình đồng ý ký hợp đồng với một người chủ nhà, nhưng hai bên người mướn nhà ký rồi nhưng mà người chủ nhà chưa có ký, đặt cọc deposit rồi, xong rồi vô đó một hai tháng cũng chưa có thấy người ta đưa mình copy lease, thì cái quyền của mình là của người mướn nhà đó là được cái copy của cái lease đó, thì người mướn nhà nên đòi hỏi là tôi cần cái copy của cái lease. Thật ra họ, người chủ nhà nên đưa, tại vì trong đó có đầy đủ hết tất cả những trách nhiệm của người mướn. Nếu người mướn họ không có copy cái đó thì làm sao mà họ biết được trách nhiệm của họ là gì? Thí dụ không được đậu xe dưới đường, thí dụ không được mời 3-4 người trong nhà, không được nuôi thú vật trong nhà, không được uống rượu say rồi đánh nhau trong nhà, thí dụ những cái đó, thì làm sao mà người ở trong nhà, người mướn nhà biết được trách nhiệm của họ là gì? Thì người chủ nhà nên đưa. Nhưng nếu có lý do gì người chủ nhà không đưa, người mướn nhà hoàn toàn có quyền đòi copy của đó. Cái hậu quả là nếu mà không có đó thì sao? Nếu mà một người đã mướn nhà, ở trong nhà, trả tiền nhà đều, người chủ nhà đang nhận tiền mỗi tháng mà không đưa người ta copy cái lease, thì tòa có thể nhìn bằng hai khía cạnh. Một là người chủ nhà chưa bao giờ có ý cho mướn theo cái thời gian đồng ý. Thí dụ như chú nói mướn một năm. Ok, thì không biết người chủ nhà có ý định không tốt hay không, nhưng mà họ giữ cái lease này để họ có thể đuổi mình ra lúc nào cũng được. Tại sao? Tại vì nếu không có lease thì thành ra mướn mỗi tháng một lần. Mỗi tháng một lần là sao? Bây giờ tháng này ông trả tiền thì ông được mướn một cái lease, ông được mướn tháng này. Tháng tới ông trả, ông được mướn. Nhưng nếu tôi muốn đòi lại chỗ, tôi chỉ cần cho ông biết trước ít nhất một tháng, là cỡ một tháng rưỡi, hai tháng sau ông phải dọn ra. Thì nó bất tiện cho người mướn nhà. Thì bởi vậy, thứ nhất, để bảo vệ. Tại vì cái câu hỏi của cô chú thì cháu coi nhà chú cái thí dụ của chú thôi, phải không ạ? Chưa có chuyện thì chưa thể xảy ra thật. Thì người muốn trong cộng đồng, nếu mà mình đã sắp sửa muốn nhà, người ta đưa mình coi cái list, mình nói ok cho tôi coi cái list này, thì mình copy giữ lại một cái trước khi mình trả lại cho chủ nhà. Tại sao? Tại vì nếu mà người chủ nhà họ không bao giờ ký cái list này, nhưng mình đã có một cái copy cộng với lại mình trả tiền nhà mỗi tháng, họ chấp nhận tiền nhà mỗi tháng, có cái copy của lease, họ chấp nhận tiền nhà mỗi tháng, họ là người ghi cái lease để đưa cho mình. Thì nếu mà bí quá câu ra tòa mà không có cái lease mà có chữ ký của họ, thì ít nhất là cũng có cái lease mà họ đã làm ra, thì tòa có thể kết luận là người chủ nhà có ý cho mình muốn nhà một năm. Tại vì sao? Tại họ nếu không có ý như vậy, họ đánh ra cái lease làm cái gì? Thứ nhì, dù họ có ý làm nhưng mà họ đổi ý, thì tại sao họ nhận tiền lương, tiền nhà của mình mỗi tháng? Đó, thì mình có chỗ đứng vững hơn để mình cãi là tôi có quyền ở đây một năm, không có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà. Ok. Thứ nhì, nếu mà người chủ nhà không có đưa mình cái ly xong sao mình biết được trách nhiệm của mình, thì mình vi phạm là họ cố ý hay sơ ý, họ đã gài mình vô cái situation mà mình tự nhiên mình vi phạm cái lease mình không biết. Thí dụ cái lease nói là ông không được bật TV, radio hay cái gì lớn quá sau 8 giờ sáng, nó hơi vô lý. Ăn sau 8 giờ chiều nó hơi vô lý, tại vì cỡ 90 giờ người ta mới đi ngủ. Mà tôi chẳng biết gì về cái lease, tổng không đưa tôi copy sao tôi biết được, bây giờ làm tôi phải vi phạm cái lease giờ đủ tôi ra, thì cái đó không công bằng cho mình. Đó, thì tóm tắt lại là nếu mà mình không có copy của lease thì mình nên đòi hỏi là tôi phải có copy. Mà nếu người chủ nhà không đưa thì mình phải có một cái biện pháp là nếu mà không đưa tôi cái lease thì tôi coi như là tôi chỉ muốn từ tháng thôi, ông có chấp nhận như vậy không? Nếu muốn từ tháng thì tôi có thể trả hết tháng này, cuối tháng tôi dọn ra, ông không quyền thưa tôi. Đó, tại vì nếu ông coi như là tôi là người muốn từ tháng, gọi là month to month, thì ông có quyền đuổi tôi ra, tôi cũng có quyền dọn ra. Nhưng nếu mà ông có cái lease, tại sao không đưa tôi cái copy? Còn nếu ông không đưa copy, tôi là coi như không có lease. Đó. Cái cách lý luận đó nó không có hoàn toàn vững 100% nếu mà người chủ nhà họ cố ý có một sự âm mưu hay là thủ gì trước. Nhưng mà mình lý luận như vậy để nếu mà khi người ta đuổi mình ra, mình đã có đầy đủ bằng chứng là tôi đã đòi hỏi cái lease, và tôi đã lý luận với ổng là nếu không có lease thì tôi coi như từ tháng, tôi không ở lại được. Còn nếu có lease làm ơn đưa tôi copy, thì lúc đó họ đưa ra thì tòa sẽ hỏi là tại sao ông có bao nhiêu tháng nay mà giờ ông đưa ra, bây giờ mới đưa ra. Đó. Ok. Cái câu thứ nhì là những gì mình nên làm, chủ nhà hay là người mướn, để bảo vệ hai bên. Cái lease là coi như là cái hợp đồng, cái giao kèo giữa hai người, một người mướn nhà và người chủ nhà. Tất cả quyền của mình, trách nhiệm của mình đều nằm trong cái lease đó hết. Và luật ở đây đó đòi hỏi là chỉ có một số luật nào mà căn bản nhất thôi. Nhưng mà trong nhiều cái lease nó có, trong những cái lease nó có rất nhiều chi tiết mà dù mình hay là người đó, hai bên đồng ý với nhau, mình đều có ghi đó được hết. Ok. Cái căn bản như thế nào? Cái nhà này phải có nước lạnh, phải có nước nóng, phải có điện. Nếu mình muốn nguyên căn nhà thì nhà này phải có ống điện và ống nước vô, để mình gọi hãng điện và hãng nước để bật lên cho mình. Đó. Và nếu nhà này có ga, có những máy dùng ga như là lò ga, thì phải có ga vào nhà để tôi gọi account bật lên. Cái đó coi như căn bản nhất mình phải là luật đòi hỏi phải có như vậy. Và cái nhà này phải có, nếu mình muốn là phải dùng được cho người muốn để ở trong đó. Cái định nghĩa đó, cái chữ đó gọi là habitable, là phải sống được, phải ở được trong căn nhà này. Thí dụ muốn căn nhà, người ta nói tôi cho muốn nhà, nhưng mà cái buổi mưa vừa tới dột đầy hết ướt lụt luôn cả nhà, người chủ nhà không có quyền nói hay. Tôi cho mướn nhà tôi đâu, tôi không ghen chị, nhà này không có dột đâu. Căn bản nhất, fundamental ít nhất đó là cái nhà này phải có, mình phải ở trong đó được. Nóc nhà không dột, có điện có nước. Đó. Thì, nhưng người chủ nhà không guarantee là an toàn. Đó. Thí dụ người ở nói và tôi ở đây thì những sáng nhà tôi đậu xe trước cửa bị đập kiến. Tôi thưa chủ nhà không bao giờ guarantee như vậy được. Tại vì làm sao người ngoài đường người ta đi ngang ta đập xe mình xong chủ nhà mà bảo đảm cái đó được. Đó thì có những cái nó không cái gánh đó nó quá nặng đối với người chủ nhà so sánh với cái tiền họ cho mình mướn. Ok, thì cái đó là cái căn bản. Ngoài ra đó, người mướn và người chủ đều phải nên bàn kỹ những cái chi tiết gì mình muốn. Cái mà Thông thấy gây ra nhiều cái hiểu lầm nhất đó là tôi tưởng là nó như vậy, rồi người chủ nhà lại nghĩ hay là tưởng là không như vậy. Đó, cũng như, thí dụ, tôi tưởng là tôi muốn vô đây là ông cắt cỏ mỗi tuần cho tôi. Ông chủ nhà nó nói tôi cho ông muốn, là tôi muốn nguyên nhà này. Ông phải cắt cỏ, ông phải lo lắng từ trong ở ngoài, làm sao mà tôi phải tới đưa người tới cắt cỏ được. Thì trong cái list nó phải ghi rõ ràng. Đó. Thứ nhì nữa đó là tiền trả ngày nào. Có nhiều người ta nghĩ là tôi trả từ ngày 1 tới ngày 5 tôi trả ngày nào cũng được hết. Yes, mình trả ngày nào cũng được, nhưng mà trong cái list đôi khi họ chỉ cho mình 3 ngày thôi, chứ không phải là 5 ngày. Và có những cái list ghi rất là chặt chẽ như vậy. Chủ nhà phải nhận tiền trong tay trước ngày 5 của mỗi tháng. Nhận tiền trong tay với trả tiền nhà hoàn toàn khác nhau, phải không ạ? Quý vị đồng ý là ngày hôm nay ngày 1 tôi gửi thư đi, tôi gửi check đi, nhưng mà tới ngày 5 ông mới nhận được. Ngày 6 ông nhận được, người chủ nhà nói tôi nhận được ngày 6 là ông trễ rồi, giờ tôi tính thêm 50 hay 500. Tiền trễ, trả trễ. Đó. Thông có thấy những người, về mình nói về cái khía cạnh của người chủ nhà đi. Người mướn nhà họ không có đủ khả năng trả tiền. Họ ký check, họ gửi tới nhà, tới. Thì trong cái list đó là tôi phải gửi cái check tới trước ngày 5, ông nhận được trước ngày 5 rồi. Nhưng mà ngày 6, ngày 7 bỏ vô nhà băng nó bị lủng. Thần ra thì người ta, thì có nhiều người cãi nói ông nhận được check rồi nhưng mà sao nó không có tiền để tôi trả, thì tôi không trả tiền trễ. Nhưng mà cái check nhận không phải là cái tiền nhà, và cái check nó không phải hoàn toàn giống nhau, tại cái check nó lủng thì không phải là tiền nhà. Đó, bởi nó có những cái hiểu lầm như vậy. Đó. Một cái nữa đó là, nhất là cộng đồng Việt Nam mình đó là muốn nhà trong đó mình nên đọc kỹ là họ cho bao nhiêu người ở trong nhà này. Đó. Đôi khi mình muốn xong rồi lúc đó bảo lãnh người Việt Nam qua hay bạn ở tiểu bang khác qua thăm ở 3-4 ngày, 5-6 ngày, 7-8 ngày. Họ so cho cái giới hạn là bao nhiêu ngày. Yes, mình ở, mình muốn nhà mình có thể cho người quen ta ở một vài ngày, nhưng có thể ở không thể một tháng, 2 tháng được. Giờ nhà này có 2 phòng mà mình mướn là có 3 người ở, một cặp và một đứa con đi. Bây giờ mình mời gia đình, cho gia đình nhỏ đó 7-8 người trong đó. Nếu mà trong cái list nói là nhà này chỉ cho mướn và 3 người và tên của 3 người ở trong đây ở thôi, thì chỉ có 3 người này thôi. Bây giờ quý vị cho 4, 5, 6, 7, 8 người vô đây thì tôi phải tính thêm tiền. Tại ở nhà tốn kém. Đôi khi nhà này người chủ nhà họ bao luôn nước thì sẽ xài rất nhiều nước. Và làm mòn thảm, mòn nhà người ta, phải không ạ? Với lại thêm nữa là thí dụ cái nhà này ở trong cái khu gọi là single family dwelling, là mỗi khu nhà chỉ có một gia đình ở thôi. Bây giờ mình chịu khó tiết kiệm mời 2 gia đình vô ở để share phòng, thì người chủ nhà dù họ chấp nhận cũng không được, tại vì trong khu vực đó hàng xóm mà họ lại thưa là khu này không phải là apartment, cái này là cái nhà, không thể để 2-3 gia đình ở trong đây được. Đậu xe được đậu bao nhiêu xe ở đây? Đó, có những cái list này là chúng tôi đồng ý có 2 cái xe, không được đậu nhiều hơn. Tại vì Home Owners Association không cho đậu dưới đường, mà giờ cái driveway của tôi chỉ đậu được 2 xe thôi. Có những khu họ không cho đậu xe ngoài đường qua đêm, tức là ngày ra vô cũng định và tối phải đậu xe trong garage. Đó. Có những như nãy mình nói ví dụ cắt cỏ rồi, người cắt người mướn nhà cắt cỏ hay là người chủ nhà cắt cỏ. Một cái quan trọng nữa đó là nếu những dụng cụ gì trong nhà hư, ai chịu trách nhiệm và điều kiện gì mà người chủ phải chịu trách nhiệm và điều kiện gì và người mướn phải chịu trách nhiệm. Thí dụ, những cái gì trong nhà hư dưới 100 đồng thì người mướn chịu trách nhiệm hết. Hơn 100 đồng thì người chủ sẽ chịu trách nhiệm từ 101 đồng trở lên. Thì thí dụ, bị nghẹt ống cống, nếu mà người trong nhà người ta có thể lo lắng được thì tốn 7-80 đồng thì thôi họ tự động họ làm họ. Nhưng mà nếu mà nặng quá tới 200 đồng hay tới 150 đồng đi thì người chủ sẽ trả 50 và người mướn sẽ trả 100. Tức là người mướn sẽ trả tiền sửa chữa hay sửa gì trong nhà cho tới 100 đồng, hơn 100 đồng là người chủ phải chịu trách nhiệm. Đó. Thì đó là những cái mà cái căn bản mình cần biết, ngày trả tiền nhà để mình không bị trễ, bao nhiêu người ở trong nhà, có được hút thuốc hay không, có được thú vật hay không, deposit là bao nhiêu. Một cái deposit là một cái cũng nên để ý đến là sao. Cái deposit này đó là cái mà người chủ đôi khi người mướn nhà người ta thấy nó không công bằng, tại vì khi dọn ra lúc nào tôi cũng mất tiền đặt cọc đó, thấy chưng hết đó. Tại sao? Tại vì khi mình dọn ra đó mình phải dọn dẹp sạch sẽ thì người chủ nhà đó người ta không phải tốn tiền để mướn thêm người để vô dọn dẹp khiêng đồ quăng đổ mình ra, thì người ta trả tiền deposit cho mình. Nhưng sạch sẽ gọn với sạch sẽ đối với người mướn nó có thể định nghĩa khác đối với chủ. Thí dụ tôi dọn ra hết rồi, tôi hút bụi xong xuôi hết, người chủ nói này không có đủ, tại vì ông thùng rác ông chưa đổ, cái đó nó quá đáng. Nhưng có người á, người ta nói giờ tôi dọn đồ tôi hết ra rồi, nhưng mà người chủ nói no, nhưng mà những cái rác đó ông mang ra ngoài, ông để bao rác phòng này phòng kia phòng nọ, tôi chẳng biết cái đó là gì, tôi phải mướn người vô, tại tôi chẳng biết cái đó là có nguy hiểm hay không, tôi phải mướn người vô để dọn dẹp cái này, nên tôi tính tiền ông dễ này, nên cái tiền deposit 1,000 đồng của ông bây giờ còn có 20 đồng hay 200 đồng thôi, tôi sẽ trả lại cho ông, hay là còn thiếu nữa đó. Thì bởi vì khi mình mướn nhà xong, khi bắt đầu mướn mình phải coi trong cái ly sờ rõ ràng, và lúc mình vô với lúc mình ra hai cái đó nó phải giống nhau. Lúc mình vô lúc nào người cho mướn nhà cũng cho mình cái list là ok, ông check giùm đi mọi chuyện này ok hết phải không, người mướn nhà check nó ok mọi chuyện ok hết. Xong rồi lúc ra đó mình chụp hình và mình check lại hết mọi tủ lạnh work ok, tường không có lủng gì hết, không gì hết, rồi gặp người chủ nhà đó đưa chìa khóa và ký giấy tờ trao lại. Tại vì từ lúc mình dọn ra xong rồi cái hai ngày sau người chủ tới nói ủa nhà tôi tan nát hết rồi, mình nói ủa lúc tôi dọn ra nó lại ok thì không có lỗi quá hả, nhưng mà tại vì đôi khi những người chung quanh nhà, những đứa nít hay những người không đàng hoàng chung quanh nhà mình, họ thấy mình đang dọn đi tốn nó, họ vô họ quậy họ phá nhà, thì để ăn cắp ăn trộm hay coi có chỉ phá thôi, rồi tội nghiệp chủ nhà và cũng tội nghiệp mình là tại mình, không phải lỗi của mình, nhưng mà không phải lỗi chủ nhà, nhưng mà người thứ ba vô đập phá, nhưng tại vì mình không đưa chìa khóa cho chủ nhà, mình không gặp chủ nhà đó, họ không có chịu trách nhiệm cho tới nào họ vô lấy cái nhà đó thôi. Còn mình đó thì mình nghĩ là mình đã không chịu trách nhiệm sau khi ngày mình dọn ra, thì đâm ra là không có ai có lỗi, nhưng bây giờ cái nhà nó bị hư thì người chủ nhà đang giữ tiền deposit của mình, lúc đó mình là hơi bị nhức đầu. Cảm ơn chú Thích. Cảm ơn khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của tôi là Tom Hoàng, đến khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio, nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp mà gọi thẳng vô phòng studio, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của On Air qua Internet, website của đài là daisaigon.com và cũng ở Dallas qua làn sóng 1600 AM Dallas, mà tất cả nhà Dallas, Fort Worth, Arlington, Denton, Austin, San Antonio, Galveston, Conroe, nếu nhà nào nghe được giọng của Tom có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. 713-664-8002. Mời tất cả khán giả nếu có thắc mắc về luật pháp mọi người gọi thẳng vô phòng studio. Trở về câu hỏi của chú Thức hồi nãy, nếu mà mình có mướn hay người chủ, hai bên đều được lợi nếu mà có cái lease. Đó, chứ đừng có nghĩ nếu mà không có lease mình có thể cãi ngược lại hay là mình có thể nắm cái cán. Nếu mình không có lease, nó không đơn giản vậy, tại có những cái luật nó bảo vệ cho những người mướn nhà và cũng như những người chủ nhà. Và để tiếp tục chương trình, mời chị giải dạy cái tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, cho hỏi luật sư là cái giấy tờ mà mình khai thuế đó, mình để được bao lâu à? Ví dụ như cái tờ giấy khai thuế của những năm trước đây rồi đó, mình phải giữ hoài vậy hay là sao ạ? Tại vì thấy nó rất là nhiều rồi, không biết ngày đến thì mình phải giữ đó hay là mình phải hủy cái được không? Hay là như thế nào thì được sư hướng dẫn nhé.
Dạ. Dạ thưa bà, hỏi cái giấy khai thuế hay những cái chi tiết về mình làm thuế?
Dạ, giống như bà khai thuế của năm 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
Dạ, ok, dạ vâng, cảm ơn. Cho thông trả lời như vậy. Chứ cái đó mình không phải, Tom không phải chuyên môn về về thuế, cái đó những anh em accounting giỏi hơn mình nhiều. Nhưng theo những cái case Tom theo dõi đó là thuế họ có thể audit mình đi ngược về 10 năm. Thì mình nên giữ giấy tờ, những giấy tờ receipt, những cái đó rồi đó, ít nhất 10 năm. Thí dụ bây giờ 2022, thì mình phải giữ cho tới ngược về, đó là năm 2011. Tại 2022 mình chưa khai, đúng không ạ? Thì tức là mình giữ về ít nhất là 10 năm cho tới 11 năm. Đó, tại khi họ audit, họ có thể đi ngược lại như vậy. Cái giấy mà khai thuế, tức là những cái form mà của chính phủ đưa ra để mình khai, mình điền vô đó, rồi mình nộp vô đó, những cái đơn đó mình nộp vô đó thì nó nằm thành ra cái hồ sơ của chính phủ, nó nằm trên đó rồi, mình có thể xin chính phủ copy ngược lại được. Nhưng mình không có gửi receipt, nhưng mình không có gửi những cái đồ, cái bằng chứng mà mình khai thuế đó, những gì mình không gửi vô đó thì họ đâu có biết, nên họ đâu có giữ. Và dù bây giờ mình gửi vô cũng họ cũng không nhận nữa, nên cái đó là trách nhiệm của mình phải giữ đó. Nào bây giờ những anh em khai thuế, accountant hay những người bookkeeper hay tax preparer, người ta có thể có ý kiến chính xác hơn là mình nên giữ cái loại nào bao nhiêu năm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Tom đó là họ IRS có thể audit mình ngược về tới 10 năm, nên an toàn là mình giữ tới 10 năm. Còn những cái giấy khai thuế thì mà mình điền đó thì mình gửi lên đó thì họ giữ trên đó rồi, thì họ có copy rồi, mình không cần phải giữ cái đó, mình bỏ đi cũng được. Ok. Dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. 713-664-8002. Dạ thưa mời Thúy Nhan nghe cái tiếp ạ.
Dạ xin chào luật sư ạ.
Dạ xin
hỏi luật sư một câu. Giả sử như hai vợ chồng mà một trong hai vợ chồng chết, thì khi mà sau khi mà làm không có will, và sau khi làm probate cái nhà xong rồi, thì cái người mà còn sống á, họ có cần phải, thứ nhất, dạ còn thứ nhất là có, họ có cần có phải tòa đi ra tòa hay ra đâu đó, dạ không biết. Họ có cần phải trong cái title, cái chủ quyền nhà đó, nhà này đã trả xong hết rồi, thì họ có cần phải lấy cái tên của cái người chết ra hay không? Rồi sau, nếu mà họ vẫn để cái tên người chết ở đó mà sau này bán cái nhà đó thì nó có vấn đề hay không? Dạ tên tin cho cái kho cũng vậy ạ.
Ok. Cái đó lúc mà cái người này mà cái người còn sống đó, khi mà đưa ra probate có người luật sư nào không? Có người luật sư đại diện không?
Dạ có luật sư đại diện ạ.
Ok. Thì đáng nhẽ lúc mà mình ra tòa, để cho, xin lỗi cho Tom nói tổng quát là hết đi nha, để cho những khán giả khác đang theo dõi có thể biết thêm về cái cách probate. Khi mà người qua đời, người còn sống lại thì có một vài cách có thể giải quyết cái tài sản của người qua đời rồi. Nếu cái tài sản đó nó chỉ là một cái bất động sản mà của vợ chồng, thì giải quyết qua cái Nhưng như mình of title là chỉ làm về bất động sản của căn nhà homestead thôi, cái nhà mình ở. Nếu có 3-4 căn là chuyện khác nữa. Hay là affidavit heirship đó, thì ký vô đó để sang tên đó, với những người làm chứng. Nếu mà cái người qua đời có để lại di chúc đó, thì đưa di chúc ra tòa probate. Hay là người đó không để lại di chúc mà có nhiều tài sản hơn là chỉ có bất động sản, thì cũng đưa ra probate, tức là cái tòa mà để giải quyết những tài sản của người qua đời, để chia tài sản đó. Ok, thì trong câu hỏi của bà là cái người, hai vợ chồng một người qua đời, người kia còn sống, người còn sống lại đã muốn người luật sư đưa ra probate, ra tòa probate rồi. Thì sau khi mà ra tòa probate là mình nộp đơn nói là chồng của tôi hay vợ của tôi đã qua đời rồi, theo luật thì tôi được hưởng ông ta hay bà ta, người qua đời rồi đó, không có để lại di chúc gì hết. Nếu không để lại di chúc, sau khi tìm hiểu và điều tra thì tôi thấy là không, lục hết trong nhà nó đơn giản là tôi lục hết trong nhà băng, không thấy có di chúc gì hết, thì tôi báo cáo với tòa chúng tôi không có di chúc của người qua đời, thì làm ơn giải quyết tài sản này. Thì cái đó là cái trong cái câu hỏi của bà đó, thì đưa ra tòa là tòa probate. Sau đó tòa chỉ định cho một người, phần đông đó là cái người còn sống lại, người chồng hay người vợ, để quản trị tài sản của người này. Thì tòa sẽ ra một cái lệnh là ok, sau khi điều tra chúng tôi thấy bà này là người sẽ hưởng được tài sản và người này có quyền đại diện cho cái tài sản của ổng đó, thì lúc đó người đó có đầy đủ thẩm quyền ký tất cả những giấy tờ cũng như người mà qua đời đó vẫn còn sống. Tức là thế chữ ký của mình vô thì ký của người đó. Nhưng chữ ký mình gọi là executor of the estate of, cũng như đó là Nguyễn Văn Tuấn. Cũng như Nguyễn Văn Tuấn thì bà Nguyễn Thị Hằng. Bà Nguyễn Thị Hằng, executor of the estate of Nguyễn Văn Tuấn. Đó, rồi lúc đó bà có quyền, một là ký tên một cái di sang tên cái nhà đó qua tên bà. Cái hậu quả đó làm sao? Là rút tên ổng ra đó. Thì sang thì bởi vì thông mới hỏi là có người luật sư đại diện trong probate không? Tại thường thường người luật sư đó có thể làm cái đó cho mình, hay là người đó lúc đó sẽ khuyên mình là nên làm cái đó. Ok, rồi nếu mà mình không làm cái đó cũng không sao. Thì cái tài sản đó nó nằm là 50% của người vợ, 50% của người chồng. Nhưng người vợ là người có thể quản trị tài sản của người chồng, thì sau này khi bán cái nhà này thì bà ký tên là, thí dụ bà Nguyễn Thị Hương, và bà Nguyễn Thị Hương đại diện cho executor của ông Nguyễn Văn Tuấn đó, thì bà ký tên thành ra hai người, một đó là bà đại diện cho ổng, hai đó là bà là người cá nhân 50% của trong đây, trong cái nhà này, thì lúc đó bà bán cũng được, không có vấn đề gì hết. Tom, nếu cá nhân Tom, Tom lúc nào cũng khuyên thân chủ mình là thôi sang luôn bây giờ đi, cho đúng tên một người thôi, nó dễ giải quyết mọi chuyện hết đó. Tại vì thí dụ đi xui là bà cũng qua đời luôn, thì cái người quản trị tài sản của ổng cũng qua đời luôn, mà giờ bà cũng qua đời, tức là bà là người đó thì bà qua đời luôn, thì bây giờ ai người ký giấy tờ vậy đấy? Bây giờ phải mở ra cái probate khác của bà để giải quyết tài sản của bà, và xin tòa chỉ định một người quản trị tài sản mới của ông, thì đâm ra nó lại rắc rối. Bởi vì thà mình làm cho nó xong xuôi hết rồi mình đóng cái probate đó luôn.
Mình chuyển rút cái tên của cái người mất ra, mình lấy ra làm sao hả luật sư?
Dạ, nó chỉ là một cái deed thôi. Tại lúc đó cái người còn sống đó, bà đó, cái người vợ của ông đó đó, ông coi như ông chết đi, thì người đó có quyền ký giấy tờ là tôi, tại vì người probate ở bên tòa probate đã chỉ định cho bà là người quản trị tài sản của ổng rồi, bà là người executor rồi, thì bà là người ký cái deed, bà ký, bà nói cái nhà này từ đây cho đi là của tôi, rồi nộp
cho. Ra chỗ nào mình ký
hả? Cái người luật sư probate đó họ hướng dẫn làm được, nhưng mà tới người luật sư nào làm cũng được, hay là tới hãng thay đâu làm cũng được, không cần hãng thay đâu, tới người luật sư nào làm cũng được hết. Mà hãng thay đo cũng có làm, nhưng mà đôi khi họ từ chối, họ nói là không, như nếu tôi cũng làm, nhưng mà người luật sư họ thích care đó cho mình được.
còn cái xe mình cũng làm giống vậy luôn hả luật sư?
Dạ vâng. Tại vì khi mà tòa đã ra cái chát tòa, ra lệnh là bà này bà được là người quản trị tài sản của ổng, là bà có thể ký tất cả những cái gì tài sản của ổng qua ai cũng được. Thì trong cái thí dụ của bà đó, cái câu hỏi bà là bà ký qua cho bà là cũng ok.
À, xin hỏi anh một câu cuối là nếu như cái người mà chủ nợ của cái người đã chết á, mà sau khi đã làm probate rồi, thì cái người chủ nợ người đã chết họ có bỏ cái liên lên cái nhà được không?
Họ chủ hoặc là chủ nợ là họ đã có cái liên trong cái nhà trước khi ổng qua đời rồi. Cái liên họ nó đi theo cái nhà rồi, nó always đi theo cái nhà chứ không bao giờ, ít bao giờ đi theo cá nhân lắm.
Tại nhưng vì mà cái nhà đó đã làm probate rồi mà.
Dạ, yeah. Trong cái probate đó, khi trong probate tòa lúc nào cũng hỏi cái nhà này còn thiếu tiền không? Là cái liên nó đang
không
nằm
có
đó.
Tiền.
Ủa, nhưng mà bà mới nói là chủ nợ của cái nhà đó mà.
Dạ không, à không phải chủ nợ nhà, nếu như cái người chết mà họ thiếu tiền, giả thử họ thiếu tiền credit card, thiếu tiền bệnh viện, thiếu tiền gì đó, thì sau khi mà làm probate rồi thì những cái người chủ nợ đó họ có bỏ cái liên lên được không ạ?
Sau khi probate xong xuôi rồi họ không bỏ liên lên được. Tại vì trong cái thời gian probate, trong một trong những procedure của probate đó là người luật sư đó đã đăng báo rồi. Đăng báo lên theo cái thí dụ của mình nói đó là ông Nguyễn Văn Tuấn đã qua đời. Những người nào chủ nợ của ông Nguyễn Văn Tuấn làm ơn ra trình diện ở cái tòa này. Nếu quý vị không trình diện sau khi một thời gian bao nhiêu tháng này, chúng tôi sẽ coi như không có thiếu nợ là coi nợ này chết luôn. Mà nếu người chủ nợ đó không ra trình diện ngoài tòa, nộp đơn, thì cái nợ đó cũng có thể đã bị mất rồi. Chỉ trừ cái nợ nào mà có cái liên trong cái nhà trước khi đó, cũng như cái người nhà băng mà cho mượn tiền để mua nhà này, không có lý do gì họ mất tiền của họ, tại cái liên họ đã nằm đó trước khi ổng qua đời.
Mình đi ra chỗ nào để mình biết được cái nhà này nó có cái liên không hả luật sư? Chỗ nào có thể coi được cái đó?
Khi ở cái county của cái miếng đất của nhà đó đó. Ồ, cái nhà này nằm ở đâu?
Dạ, Sugarland.
Sugarland thì Fort Bend County. Chỗ đó hay mướn một người làm cái title search cho cái nhà này. Nhưng mà cái người luật sư mà làm probate đó, họ có thể giúp giải quyết chuyện này. Họ trả lời được.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Good luck. Dạ. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe tiếp ạ.
Dạ vâng, xin chào luật sư Tom.
Dạ, thưa chào mời ạ.
Dạ, thưa luật sư, tôi muốn có một cái câu hỏi đó. Về family law, luật sư.
Dạ vâng, mời ông ạ.
Cái này thì không phải cho tôi, mà cho cái người anh em bà con đó, họ cũng ngại, không có gọi. Thì tôi hỏi là văn phòng luật sư đó có provide cái service nó gọi là limited scope representation được không ạ?
Dạ, người luật sư nào cũng có thể làm như vậy được hết. Cái đó limited scope representation tức là sẽ đại diện cho một cái vấn đề rất là đặc biệt nhỏ thôi, không có đại diện tổng quát hết. Dạ.
Dạ, vâng, tức là tôi nhờ luật sư review mấy cái form đó.
Dạ.
Thì tôi sẽ giúp cái người anh em nó review cái form. Actually nó là cái
Final decree.
No minor children, no property divorce.
Yeah.
Xin phép kể. Thì tôi sẽ nhờ luật sư review dùng mấy cái form đó. Tôi giúp anh fill out form để nhờ luật sư coi dùng được không ạ?
Dạ, thế được. Thật ra người luật sư nào làm cũng được cái đó. Cái đó nếu mà ly dị mà không có con, không tài sản, không tranh chấp gì hết, thì người thì ông hỏi người luật sư nào đại diện cũng rất là đơn giản, không có lo chuyện đó.
Dạ vâng, thì luật sư chạc bao nhiêu cái công việc đó?
Dạ thôi, tùy theo ông nhờ luật sư người nào cũng được, hay là cái form đó nó dài hay ngắn. Tại vì thường thường anh em chúng tôi trong nghề đó tính theo giờ thôi. Tại vì mình đôi khi xin lỗi, đôi khi có những thông chủ gọi nó đọc này dùng 5 phút được không, nhưng mà khi mình mang giấy tờ tới một cọc mấy chục trang đọc 2-3 tiếng đồng hồ chưa xong thì mình không dám nói hết cả trên on air hay là nói trước cho ai hết á, tại vì mình thật ra mình không, ông thông cảm là mình không dám nói là mình không biết. Nhưng mà thường thường đó, thông thấy chuyện này xảy ra nhiều là có những thân chủ người ta go online là lấy những cái form đó điền ra đưa tới cho mình đọc, thì cái trả lời của Tom là như vậy. Cái lệ phí của Tom nó không có bao nhiêu đó, để Tom làm từ đầu tới cuối, ông không phải nhức đầu. Còn nếu ông muốn làm như vậy đó, thì lệ phí mình là như vậy. Thường thường Tom nghĩ cả 80% á là mấy người thân chủ nó ủa tôi không biết đâu, ok vậy thôi làm dùng cho tôi hết đi, khỏi tôi làm một mình nó phức tạp quá. Tại vì chính anh em trong nghề của chúng tôi đó, cũng không biết là cái người chánh án của cái case của mình sẽ khó hay dễ. Có nhiều case đó mình nghĩ khó nó thành là dễ, có nhiều case đó mình nghĩ nó đơn giản mà gặp cái người tòa đó người ta bắt bẻ, khéo giải case 2-3 năm luôn. Đó, thì bởi vì nói về giá cả rất là khó. Dạ, nhưng thôi nghĩ không có nhiều đâu. Tiền nộp đơn ly dị không đó là 300 mấy chục đồng rồi. Đó, rồi tiền xin copy về sau này mấy chục đồng nữa, là chưa gì mình biết mình sẽ tốn khoảng cỡ 400 đồng là tiền trả cho quận thôi đó, chứ không có chưa tính tiền lệ phí chưa gì hết đó. Thì Thông nói cái con số đó là 2022 đó, năm trước họ rẻ hơn mấy chục bạc, bây giờ lên rồi. Rồi từ có thể năm tới lên nữa, tùy theo quận, Fobin County mắc hơn tí, những county khác có thể rẻ hơn tí, Galveston có thể rẻ hơn. Đó, nhưng mà khó biết là cái giá đó tới nào mình coi hết giấy tờ. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ. Dạ, cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống ngày hôm nay. Nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng vào phòng tới văn phòng Tom đó, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống và hẹn gặp trong những chương trình tới.